Đài Tiếng Nói Nhân Dân thành phố Hồ Chí Minh.
Chương trình đọc truyện đêm khuya.
Nguyễn Ngọc cùng những người thực hiện chương trình xin thân ái chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Nhân Dân thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình đang phát trên sóng AM 610 kHz và phát lại vào giờ này ngày mai trên sóng FM 99,9 MHz, FM 103,2 MHz. Quý vị cũng có thể nghe trực tuyến hoặc nghe lại chương trình này tại trang web www.voh.com.vn. Quý vị thính giả thân mến, trong chương trình đọc truyện đêm khuya tối nay, mời quý vị đến với phần tiếp theo tiểu thuyết Gia đình Má Bảy của nhà văn Phan Tứ. Má Bảy gom góp gạo, muối đưa cho Dõng và Bê mang về tiếp tế cho anh em. Sâm nhận nhiệm vụ khuyên nhủ, hướng dẫn các chị em trong xóm ấp từng bước tham gia kháng chiến với các anh chiến sĩ. Bằng mưu trí của mình, cùng với sự gan dạ, nhanh nhẹn, Sâm và vài chị em đã thoát được sự kiểm tra gắt gao của bọn biệt kích mà thông tin về vùng giải phóng. Cùng với đồng chí bí thư huyện ủy, anh chính truyền đi về các xã để soát lại việc chuẩn bị đồng khởi. Sâm được các anh trên huyện tin tưởng và giao nhiệm vụ giáp và nuôi cán bộ. Bây giờ, mời quý vị theo dõi tiếp diễn biến trong tiểu thuyết Gia đình Má Bảy của nhà văn Phan Tứ qua sự thể hiện của Kim Phượng và Xuân Khoa.
Mặt trời mùa đông le lói trong sương mù như lòng đỏ trứng gà lên gần một con sào. Trụ sở hội đồng xã còn đóng cửa. Cái cự mã chặn thép gai chặn ngang cổng. Tiểu đội dân vệ gác đêm lê la trên hiên nhà đợi thay gác. Bốn đứa trải chiếu đánh bài xi lát trong góc đang cãi nhau. Những cặp mắt sưng húp long lên. Một tên kẻ chắc sắp giấy bạc giữa hai ngón chân dí móng tay viền đen vào quân bài.
Con gà rô nè, bội chuông nè, đâu nữa? Mẹ, thằng nào giấu bài? Tủ cha con mụ nội mày, rồi ăn cơm cúng hả? Giấu bài với đích nhất định, hèn gì nãy giờ táp nuốt của tao 400 bạc, mày nhất định mày lên coi, không tao rút xương lấy máu bây giờ, thương dạy mày!
Tên kẹp tiền ở chân gào lên, túm cổ áo sơ mi đen của tên mắt lá ngồi trước hắn. Một quả đánh giáng xuống tinh mũi hắn. Hắn ngã sấp, móng tay cào mặt chiếu, máu tóc trên những quân bài nhỏ mồ hôi. Hắn quờ tay ra sau lưng. Hai tên không bị nghi, giờ đứng né ra, nhăn căng cười. Lưỡi dao găm lóe trắng trên áo đen, đâm vào thịt và chạm xương. Bật hai tiếng phịch cốt liền dao.
Ôi, mã cha mụ nội mày!
Cả tiểu đội bô lại nhốn nháo. 15 phút sau, tên bị đâm trúng vai được khiêng ra nhà y tế, vừa rên vừa chửi. Sau cửa sổ xà lim, tên thua bạc ngó theo, hai tay vấy máu, níu chấn xong, máu mũi chảy tràn vào cái miệng, cười gằn, hắn quát.
Đứa nào móc túi đó, lấy lại 400 bạc, tao cho 200.
Theo tiếng quát, một búng máu sùi bọt dọc qua miệng hắn, tên bị đánh nằm lắc lư trên võng. Rồi nhét tay vào túi, xoay đôi mắt lát nhìn lắc láo, chửi tiếp. Tên tiểu đội trưởng mang cắt biên kêu.
Từ trời, dọn sạch chỗ này đi. Coi có con chó nào đó không? Cho nó liếm lên nha.
Từ nãy, Sở vẫn ngồi nhìn bọn kia đánh bạc và đánh nhau không nhúc nhích. Sở lặng lẽ đứng dậy, khoác cây súng sẵn một nòng vào vai. Đi cuốn chiếc chiếu đem dứt sau nhà hội đồng. Ở đấy có một đống chiếu rách. Áo quần nát, dây đứt, roi gãy, vế tích của những cuộc tra tấn hàng ngày. Bọn dân vệ còn lại túm tụm trên hiên, cãi nhau rồi xây ra tán gẫu. Từ những vụ đâm chém, câu chuyện nhảy dần sang hướng khác.
Xì lá cắt tê là một, mèo mỡ là hai, dễ học tiết canh đổ lồng heo nhất tụi bay, Hạng mình á mới phải dành mèo, nhưng ông Phổ đâu phải dành. Ông còn bắt tụi mình trói giải về cho ổng xài nữa chứ. Bữa đó tao gắt phia, nghe ổng trong nhà khai thác tù cộng sản hay lắm mày ơi, đưa một điếu ruby tao hót. Ông ta gì nè, thể không cởi thì anh xé, cởi không?
Cả bọn cười sặc, tên tiểu đội trưởng cũng sáng vào, hắn rất thèm là chuyện ấy. Hắn có dáng dấp một tay buôn lậu, tóc gọng kính, răng vàng, môi thanh, mắt lắm lét. Đúng hắn xuất thân là con buôn lậu thật, hiện nay còn buôn chút ít kiếm thêm, hắn vỗ đùi đánh ghét.
Sao mày không dòm? Sợ mất lương, phải như lãnh đủ 900 bạc thì cậu gì không coi Silama chút xíu. Ổng mừng lâu lắm, gái đẹp một con, thuốc ngon nửa điếu mà mày. Có điều... bấy nhiêu thôi.
Tên dân vệ ngừng bật, bật điếu thuốc cháy nhanh đến ngọn dầu lửa. Rồi hắn lại tự nói tiếp, giọng bỗng lạc đi.
Con nhỏ chống cự miết à, mà cự sao nổi. Tao nghĩ ông làm cái trò con heo xong thôi à, ai dè. Cái chị đem chôn hồi 2 giờ sáng thôi mày. À, tao phải nhét ruột vô đó, cởi dây móc dẻ trong miệng. Nói thiệt tình, tao cũng khấn chị nhờ công tao chôn cất tử tế, đừng báo oán cho tao. Chị ta ở đâu tao nhìn không ra, tối quá. Còn ông Trư với đồng mè đó chứ ai, chồng tập kết, cha tù Côn Sơn, nước da như trứng gà lột á, tách nết dễ thương quá trời quá đất. Giờ tụi mình không đáng tách vuốt cho mày.
Cả bọn lặng im, liếc nhau, chung ngại câu chuyện đi quá xa. Một tên nói bâng quơ.
Ai làm mấy chịu bè ơi?
Tên tiểu đội trưởng bỗng đứng lên, kêu.
Xoáy, ta mở cổng mày. Lính mới gì mà rú rớ quá vậy?
Bọn dân vệ quẩy quải cuốn chiếu, đội mũ bê rê đen lên đầu, xỏ chân và những đôi giày giải rách và thối sẫm. Tư sỏi ì ạch kéo cái cự mã. Tiểu đội đến thay gác kéo vào. Tiếp tới trung sĩ Huỳnh, cảnh sát phó chỉ huy trung đội dân vệ của xã. Huỳnh vừa đi vừa xỉa răng.
Đêm hôm đó gì không thể? Không. Nè sỏi, phải tập ăn nói với chỉ huy đàng hoàng chứ. Cái dư đùi đục vậy, chướng lắm mày.
Tư sỏi đứng im, như không nghe Quỳnh nói, Quỳnh bật cười, đi qua trụ cờ. Tên tiểu đội trưởng hô, nhiên, phát, chạy ra đón. Quỳnh gật đầu ưng ý, cho nghỉ đi. Hắn liếc qua bọn dân vệ lúc này chỉ còn lèo tèo, trừng mắt.
Trốn đâu hết rồi?
Tên tiểu đội trưởng báo cáo vừa đâm nhau, không quên nịnh.
Dạ dạ, có anh hai đây, tụi nó đâu dám, dạ... Thiệt vậy chứ, dạ, em ra lệnh tụi nó không nghe, tụi nó nói em không phải trung sĩ hạ sĩ gì mà đòi xài sở gì ta.
Quỳnh khoái ra mặt, hắn cũng nạt nộ mấy câu lấy lệ, nhưng giọng hắn rất bao dung. Quỳnh là trung sĩ bảo an của tỉnh, được cử về nắm trung đội dân vệ từ đầu chiến dịch, toàn dân sát cộng đến nay, trước cách mạng tháng 8, hắn nghề quét chợ đồng trầu, khi có dịp. Cũng bẻ bí bắt gà đôi chút. Hắn bị pháp bắt trong một trận càn hồi đầu kháng chiến. Sau đi lính ngụy luôn, hơn 10 năm chỉ chuyên gác tù, thường phạm ở Đà Nẵng, Huế, rồi Sài Gòn. Hắn quên dần cách mạng, nhưng không quên mồ mả ông cha. Hắn nhớ quê lắm, được thăng trung sĩ. Hắn liền cậy cục, xin bổ về Kỳ Bường. Đã nên danh giá thì phải vinh quy bái tổ, hắn tính vậy. Thế là một hôm, dân đồng trầu thấy hắn hiện ra trước cổng chợ với tất cả quai phong của một trung sĩ cảnh sát phó, cấp hiệu chữ V kép, trên áo mới cắt chỉ, gậy mây song đầu cong bịch bạc móc vào cổ tay. Tay chống nạnh, khuỳnh khuỳnh vào thắt lưng. Thắt lưng đeo súng ngắn sệ xuống mông, cặp mông quấy theo nhịp chân, đi hất hất chữ bát. Những tên đeo lon to, lon nhỏ trong quân ngụy sao mà khéo bắt chước của nhau, cái dáng đi đứng. Thế nhưng, Quỳnh cố làm quay, mà vẫn không quay vì hắn lùn quá, chỉ được đúng một thước, 52 phân. Quỳnh thích dạo chợ, cái chợ đối với hắn vẫn có sức hấp dẫn, không cưỡng nổi. Hắn xoa đầu trẻ con, vỗ vai ông già, cợt nhã với con gái. Hắn gây cảm tình bằng những lời có thể lọt tai đám anh chị ba dao bảy búa mà hắn cai quản, nhưng rất chối tai đối với những người đánh Pháp 9 năm. Hắn ngạc nhiên khi thấy mọi người đi qua úp đón công chào, mở miệng là chanh chua đâm thọc. Hắn đoán họ coi thường hắn bởi xuất thân là anh quét chợ. Hắn quá ư bẻ mặt. Một hôm có tên dân dễ nói rằng, người ta vừa đặt cho hắn cái tên mới, ông cảnh sát Ba Yulu, nghĩa là gồm đủ các nết của Ba Nghe, Du Côn, Đô Manh. Hắn tức điên, ra đón cổng chợ, mò hét thét lát, đá bay thúng muỗng gần trọn một buổi mới nguôi giận. Gần đây thằng Ba Phổ, cảnh sát trưởng, lại liên tiếp báo cho hắn biết cách mạng xếp hắn vào cỡ ác ôn, lập cáo trạng hắn. Quỳnh sợ lắm, mất ngủ mấy đêm, hắn tắt lưỡi. Trước sau gì cộng sản cũng giết, tội gì mình không ác ôn cho đã đời. Từ đó, hắn đi đâu cũng bô bô, phải chống cộng, diệt cộng. Nói cho công bằng, hắn chỉ muốn gây khó dễ cho những ai không chịu lấy lòng hắn. Nhưng vì số ấy đông quá, nên hắn phải đối phó với hầu hết dân thị vườn. Và hắn cũng chỉ mới gầm gừ bạc tai đá đứt 5-7 người, lại trùng toàn những kẻ không dính líu đến cách mạng. Tuy không nói ra, Quỳnh vẫn nhớ chung chung rằng, những cán bộ Việt Minh ngày xưa đều là người tốt cả. Ngay đám tù trộm cướp, nói chuyện với hắn cũng nhắc đến các ông, các bà tù cộng, với giọng kính nể đặc biệt. Trong cái đầu mà hắn thích để sẵn cho nhẹ, những bài giảng về tội ác cộng sản, cứ vào tay này ra tay kia. Còn những kỷ niệm tốt về cách mạng lại tự ý ở rất lâu. Có quán chăng, hắn chỉ quán cách mạng định giết hắn, như Ba Phổ đã báo. Hắn nghĩ mình chỉ giữ trị an, tháng tháng lãnh ba cọc ba đồng, tội tình gì đâu. Nếu cách mạng giành được chính quyền như các ông Việt Minh hồi Ất Dậu, hắn đi gác tù trộm cướp cho họ cũng được, chứ có sao. Hoàng hắn lắm. Nhưng vì họ mới tung tin miệng như vậy, nên hắn cũng mới chống cộng bằng mồm. Lúc này, Quỳnh thấy khoan khoái vô cùng khi được ngồi vào bàn ghế của cảnh sát trưởng. Giới lật đật vài cuốn sổ mà hắn mù chữ không đọc được. Đó là chỗ hắn ghen với lính Việt Minh. Hắn biết lính Việt Minh được học chữ nhiều lắm. Rồi hắn đập bàn quát lớn.
Giải thằng cộng vô đây cho tao ơi!
Ngoài hiên, tên tiểu đội trưởng quá tiếp như tiếng gian của Quỳnh.
Sợi đâu, giải thằng Cồng vô cho trung quý xét xử, mau lên, anh hai phạt cho thấy mồ tổ bây giờ.
Quỳnh ghi thủ hạ vào mà sướng nở ruột, trong khi đợi xử thằng Cồng. Hắn lên lén lấy giấy, loại lao dũng mực đổ, và tự hẹn lần sau sẽ giữ chắc lọ mực trước khi đập bàn. Đưa tên dân vệ mặt và tay đầy máu gần nhà xong, Tư Sỏi lại ra ngồi ngoài hiên. Trên cái ghế dài khập khiễng, tiểu đội của Sỏi đã về ngủ cả. Tên tiểu đội trưởng phải nán lại vì vụ đâm nhau, hắn giữ Sỏi để sai giặc. Hình như hắn quên hết lính, chỉ nhớ một mình Sỏi, gọi không ngớt miệng. Hắn còn nói, lính mới như mày ở sướng chán. Hồi tao mới vô dân vệ, bị bạc tai chảy máu mũi luôn, cứ phải nhét sẵn bông ở trong lỗ mũi. Đêm qua, gác thông hai phiên, suốt 6 tiếng ngồi co ro sau những bao cát, chất hình chữ U, cạnh đào kẽm gai. Sỏi mệt đờ đẫn. Ngày đi sụp nhà bắt người, đón chợ sắt gánh, cướp ngang, các thứ hàng bị nghi là tiếp tế cộng sản, để bọn ác ôn chia nhau đem về cho vợ bán lại. Đêm thì phải tuần gác, phục kích, xâm nhà, trình nghi trộm. Sắp tới sẽ đến lượt Sỏi, khai thác các đương sự, nghĩa là tra tấn như trước kia Sỏi đã bị tra tấn. Mới nghĩ đến đấy, Sỏi đã nổi gai cả người. Tư Sỏi làm lì và bướng từ nhỏ, lớn lên, rơi vào dũng máu của chế độ Mỹ Diệm. Trong khi Úc xăm đá lung tung như con dế mới bị nhét vào hộp diêm. Sỏi thu hình lại như là con cua xếp càng, chỉ dựng lên một đôi mắt ngọ nguậy tìm lối thoát. khác với một số con trai đua đòi ăn chơi. Sỏi không sắm xe đạp, mắt bốn đèn hay là quần đốc sông, mặc rách, khỏi phải là không hút ru bia ba đồng bốn điếu. Sỏi lo làm ăn nuôi má, nuôi em, những người sỏi thương bằng một tình thương nóng cháy, vụng về, không nói ra. Mặt sỏi lạnh, nhưng trong người sỏi luôn luôn có lửa ngún. Những cái chướng tai gai mắt nhan nhãn chung quanh ngắm vào sỏi thành đò than hồng. Nó nung thân thể sỏi đen sắc lại, dày dần, đi đứng, ăn đói cái dập khớp. Thỉnh thoảng, nó lại bốc ngọn, phì ra thành một cơn nóng giận mất trí. Lớp quân dịch 39 đi chưa bao lâu, quân dịch 40 đã bị gọi, không chần chừ được nữa. Sỏi bàn với Bính, người bạn cùng tuổi, có bộ mặt lang bên, loang lỗ, phải nhảy núi theo cách mạng nếu không muốn chống cách mạng. Núi không xa lắm, từ kỳ vườn nhìn lên, núi chân thành bức dách xanh nhấp vô, tưởng như đến đây kêu một tiếng sẽ có thầy dẫn ra mở cửa. Hai anh em thuê xe đạp đèo giao lên kỳ sơn vui chè mấy chuyến, không khỏi ra manh mối. Họ sụt bừa lên núi đi suốt một ngày, rồi Bính bị sóc trong và bắp chân, phải nhịn sỏi gặp khiển trở về. Thế là biết. Bính nghĩ cứ vào lính, học xong lớp tân binh cái đã, khi đưa về đơn vị hoặc ra trận sẽ nhảy sang phía cách mạng. Làm vậy á, địch không có cớ bắt bớ nghiệp nhà, sỏi thấy không ổn. Địch thường đưa lính vùng này đi đóng ở vùng khác để tránh bị gia đình lôi kéo, phải vào Nam Bộ hay ra giới tuyến, làm sao bắt liên lạc được với cách mạng. Nhảy bừa đi, địch không bắn chết cũng có thể bị sóc trong của ta. Sỏi định kiếm cớ ở lại xã, chờ thời. Bính và sỏi méo tay nhau, hẹn suốt đời treo sơn, dặn nhau những câu bóng gió để viết thư báo tin cho nhau. Bính sắp gói đến hội đồng trưng binh, sẽ đâm đơn tình nguyện và dân vệ. Bọn hội đồng không tin gia đình sỏi, nói đúng ra, chúng không thật bụng tin ai, nhưng giữa lúc thiếu người chúng nhận sỏi. Sở nổi tiếng bắn giỏi nhất xã, giật hết các giải thi bắn của thanh niên Cộng Hòa. Có lẽ vì gồm tài bắn ấy, nên chúng chỉ phát cho sở cây súng săn một nòng với 10 viên đạn, bắn xong phải nộp vỏ và báo cáo lý do bắn từng viên. Lập tức, chúng đẩy sở về phía thế qua sông Đốt Đò, qua cầu Trúc Gián. Sở cầm đến cây súng Mỹ mới thấy đã dính máu. Mới nghe tiếng chửi xa gần cảnh khóe của đồng bào chung quanh cây súng. Làm sao bây giờ? Câu hỏi ấy bò quanh trong sỏi như con đĩa đói, làm sỏi nôn đau. Từng lúc đau thắt ruột, sỏi thấy mình sa vào một cái lưới ni lông, thứ lưới Mỹ đưa sang. Cá không trông thấy, hết đường dùng dẫy. Sỏi dày rọc đi, chỉ còn một đôi mắt thao láo trên bộ mặt đen và nhọn. Đôi mắt ấy từ từ nhắm lại, lão Huỳnh vẫn ngày à lên lớp thằng còng bằng cái giọng thầy cúng như buồn ngủ. Sỏi ngủ ngồi, đầu quẹ xuống vai, tóc đổ xòa tận miệng. Tiếng xe gắn máy xô lết nổi ngoài cổng. Một người cao lớn phóng xe vào sân, bóp còi ẹt ẹt. Hắn buông xe cho một tên dân vệ, đem đi lao, bước lên thềm. Hắn nhếch miệng cười. Dừng lại trước mặt sỏi, hất hàm.
Cất súng!
Một đứa rón rén đến chỗ gỡ cây súng khỏi tay sỏi, đem vào nhà. Người mới đến, giang tay tát rất mạnh vào mặt sỏi. Sỏi nhào nghiêng xuống đất, mở mắt, quờ tay tìm súng. Cảnh sát trưởng phổ đứng dạng chân, hai tay xăm búa chống cạnh sườn, cười ha hả.
Súng mày bán tiêu rồi hả sỏi? Có phải súng mày không? Đúng không?
Hắn trút súng ngắn có ổ quay dí vào tinh mũi sỏi, lên gần ngón tay, cái búa trên súng từ từ ngóc đầu lên, lên nữa, sắp bật ra đập vào chim quả. Sỏi vẫn chân chân nhìn cái lỗ tròn đang thổi một luồng hơi lạnh ép vào mặt sỏi trước khi khạc lửa. Mấy tên dân vệ kêu rú, nhưng ba phổ đã nới ngón tay cho búa từ từ hạ xuống, hắn vỗ vai sỏi.
Thằng nhỏ khá. Khen mày gan đó mày, lính của tao phải vậy mới được, để mất súng bị phạt ra sao, đọc tao nghe.
Chờ mất súng đền 10.000 đồng tù 5 năm.
Ok, Bây giờ mày soạn ba lô đi tù, tao tập biên bản bán đấu giá tài sản của mày. Coi bộ đủ 10.000 không?
Dạ không đủ.
Sở Dĩnh trả lời rõ quảnh, trong óc Sở loáng thoáng những câu hành học. Tao biết dạy rồi, tao không lạy lục mày đâu, đừng có hồ, mất công. Tao cứ đi tù, của cải tao thì mày cứ lấy, có ngày tao chỉ họng súng vào mặt mày, tao bốt cò thật cho coi. Ba Phổ cục hứng, trời kêu bảo chú của hắn bị hỏng, hắn chỉ muốn tắt quai tắt phút một lát cho vui thôi, nhưng Sở không sợ quai, không cần phút, hắn cáu, nhưng bật cười dễ dàng như Tào Tháo.
Mày tác xạ khá lắm hả Tư?
Tôi biết hả?
Tụi bay đưa nó cây M1, cây mới nhất, ra đây bắn tao coi.
Hắn bước ra sân, nhìn quanh, chỉ ngón tay.
Mày bắn con sáo đậu trên lưng trâu kia, 100 thước thôi. Cho nằm bắn, chúng tao tha, không chúng mày vô xà lim.
Sở nằm xuống mép sân, tì súng vào vai. Sở rất ham bắn. Mỗi lần đế súng chạm vai, là Sở cảm thấy ngay một dòng máu ấm từ cây súng chảy vào thân mình, như cánh tay thứ ba được chấp vào người. Sở lái cánh tay ấy rất dễ. Chọc ngón tay nhọn cũng viên đạn vào bất cứ nơi nào mình muốn. Hồi anh cả Thùy thưởng đạn cắt pin và cho Sở đi bắn tỉa đồng tay ở đầm mè. Các anh bộ đội đang ngạc nhiên khi thấy đứa trẻ 13 tuổi ấy bắn giỏi lạ lùng. Bên cạnh những động tác cùng dụng dại, có một cái gì như linh tính giúp Sở hướng ngọn súng vào đúng đầu thẳng tay lấp đó sau lỗ trong mai. Bây giờ khác hẳn, đè trên tay Sở chỉ có một khúc sắt lạnh, một khúc gỗ trơ trơ. Sở ghé mắt tìm đích, cái lỗ ngấm tròn trên tráo nhìn lại Sỏi như dẻo. Mày bắn ai, bắn sáo hay bắn trâu? Sỏi buộc miệng hỏi trong không.
Trâu ai vậy?
Một tên dân vệ đứng cạnh cũng buộc miệng đáp.
Cả trâu nhà sáo giống.
Ba Phổ lại cười, nhưng lần này rõ ra cười rằng.
Mày sợ chúng trâu gì cộng hả mày? Vậy làm sao mày dám bắn cộng? Bắn trâu tao cũng tha. Bắn thằng Thiên mày chết. Bắn mày!
Lò lửa trong người Sỏi bùng lên dữ dội. Mắt Sỏi chỉ thấy máu. Chồm dậy, quay súng, mạng đổi mạng. Nòng súng rung rinh, hơi xoay kéo. Sỏi hít một hơi dài. Không được, má và Sâm sẽ chết đây. Trâu ơi, chưa được. Sỏi kìm mình không nổi. Sỏi ấn bàn tay phải xuống, cho nòng súng ngóc lên, bóp còi, giật cục. Tên dân vệ kia bật kêu lo lắng.
Trời ơi, chặt rồi.
Thằng Phổ thấy rõ nòng súng cửa quậy nhiều lần. Sở lại đứng nghiêm trước mặt hắn, bộ mặt đen, vẫn đanh như trái nghiền, đôi mắt là dây cháy chậm đang xì lửa. Phổ chột dạ, hắn liếc quanh, bọn dân vệ đăm đăm nhìn Sỏi với vẻ thương hại, và tránh luồn mắt hắn. Mấy tên hay định bỡ nhất cũng không dám nhếch mép cười lấy lòng hắn. Gần lắm rồi. Hắn đi quá đà rồi. Tiếng cười khành khạch lại nổi lên khi hắn vỗ vai Sỏi.
Cử sơ bấy nhiêu, anh tha cho đó. Bạt tay một cái đủ nhớ thôi. Giác suốt đêm ai không buồn ngủ. Xả súng cho nó đi bay.
Hắn bước lên thềm, nụ cười còn dính miệng, nhưng cặp mắt lồi cao cao. Lần đầu tiên, hắn không trị nổi đàn em. Xưa nay chỉ có những người cộng sản dám đương đầu với hắn. Phải chăng? Những đứa dưới trướng hắn bắt đầu chi tuê học đòi cái gian lì của cộng sản để chống lại hắn. Trong nhà hội đồng, Trung sĩ Huỳnh vẫn kéo dài cái thú được ngồi ghế quan tòa, thuyết những tràng dài lủng củng về luân thường đạo lý. Tai hắn lắng nghe, miệng hắn nói, và óc hắn nghĩ rằng hắn nói rất hay. Ba Phổ khoát tay.
Xà Liêm không đủ giam tù, lấy chỗ đâu nhốt lính mình, phạt từ một tháng lương cho kinh. À, tối nay mày tới khai thác mấy đứa tao mới bắt về. Hãy đánh khá tao tha. Ở đây, đâu?
Quỳnh chân hững, đứng dậy trả bàn ghế cho Phổ. Công an tỉnh, hắn về làm cảnh sát trưởng Kỳ Vườn và bí thư chi bộ đảng Tần Lao Dương Vị đã ngót 5 năm. Lần đầu ra mắt dân, hắn gườm gườm ngó quanh một lúc để mọi người kịp trông rõ dốc người cao lớn, đôi dây gò về phía trước như chực chồm, hai bắp tay xoa bùi chàng, dài nhất là đôi mắt lộ chạy tia đỏ của hắn, rồi đột ngột hắn nổ ra.
Các người coi kỹ cái mặt, 10 năm chống cộng đây, hung thần ác sát đây, hiệp thương hiệp thiết cái gì hả? Giảm tô giảm tiết à, lấy ruộng lấy viết à, thằng này không tránh trị chứ các người đâu. Hễ ai còn chút tư tưởng cộng sản nào trong bụng, tôi mổ bụng moi cộng sản ra cho tuyệt lọc. Từng ác là tôi ác tới chữ.
Hắn chỉ chầm bấy nhiêu rồi bước xuống. Khi dạy bọn đàn em, hắn nói rất hiền và cặn kẽ.
Mày thấy chưa? Ta đánh phủ đầu một đòn tâm lý, tụi nó xanh mặt hết trơn. Mày đừng nói dài hao hơi. Dân ở đây tao biết. Từ con nít lên ba tới bà già đi sắp, đều cộng sản gốc. Cộng sản toàn lòng. Cộng sản thì trong trứng cộng sản ra. Bởi vậy tao mới nói, xã này có 40 đảng viên. Là 4.000 cộng sản. Mày ra có số nhà ngói chịu lui tới với bay. Cái đám nhà tranh á, thì bầm hầm nuốt sống bay đó. Đừng có hòng mà dân thương. Còn lắm gì quốc gia thì ngàn đời dân nó còn rủa. Bay muốn sống phải làm cho dân nó sợ. Già đòn ngó lẻ. Bay cử đám đảng viên cũ là 1. Người nhà bọn nằm dùng nhảy núi là 2. Gia đình tập kết là 3. Đánh nhào đầu cho kinh cho khiếp đi. Đứa nào cứng đầu phải cho mổ bụng lấy mật. Uống thì uống, bán thì bán. Ngoài ra, có mấy thằng ba cai ba ngạnh, bay cũng ghép luôn cho cái tội cộng sản mà chỉ cho nó vậy.
Thấy bọn tay chân biết nhau có vẻ quản, hắn cười.
Bay tưởng tao hung lắm hả? Cần ác tao mới ác thôi. Còn giữa tụi mình với nhau, tao hiền hơn ông Phật. Đứa nào tốn tiền cứ xin tao. Muốn lấy con gái nhà ai, tao kiếm cho. Ăn gầm nằm về cho tao cũng được. Đánh cộng sản giỏi, tao thưởng. Nhớ vậy mà ăn ở nghe chưa?
Ba Phổ làm như đã nói, chỉ 1 năm sau khi nhận chức, hắn đã tự tay mổ bụng hoặc cắt tiết 14 người kháng chiến cũ và 3 người hắn muốn thủ tiêu để cướp ruộng, giết vợ. Hắn ác mà không hung. Lão Châu Hối Tráng, chi trưởng công an đã dạy cho hắn biết giết người một cách lạnh, tĩnh, thích thú. Hắn không đốc rượu say mềm hay hò hét như một số tên công an hạng tồi khác. Hắn hơi men hoặc cơn giận để bốc máu. Trong nhà hắn có sẵn chai rượu, bát gừng, lỗ muối hầm, với quế bột, mấy cái ống trúc gọt giác một đầu. Khi sắp giết một người khỏe mạnh, hắn gọi đàn em đến để dạy nghề, giết cộng sản có qua tay. Tay trái, hắn trị ống trúc vào mạch máu cổ. Tay phải, hắn cứa ngọt một nhát dao cạo. Thịt vừa đứt, ống trúc đã nóng gọn vào mạch. Dẫn dòng máu tươi chảy ồng ọc vào cái liễn đựng rượu, gừng quế, muối, có thêm rau răm thái dụng. Hắn ép bọn đàn em uống máu người. Nhiều đứa sợ quá không dám uống, hắn cười.
Thật nhát quá ta. Thôi, em cầm sơ cái ly. Cùng ly với anh ba mày cho phải phép. Vậy coi như uống rồi.
Từng bước rất khéo, hắn làm cho đám kiểu yêu với quyền dần dần nhúng tay vào máu đồng bào. Để hết thẳng đường lui, hắn thích thiết đàn bà, một con hơn gái chi chồng, hắn giảm dành trọt.
Gái một con có thay da đổi thịt, coi mòn con mắt, cái đó đã đành, tao chơi tụi nó còn là chơi chánh trị, hiểu chưa? Đàn bà ở đây đứa nào thơm thịt một chút đều đua nhau lấy cán bộ đội Việt Minh sạch trơn à, tụi nó lại hay đi xa, sau khi tập kết giỏi lắm, đúc được một đứa con là cùng, bay soát lại coi. Thứ gái một con trong cái xã mình, hãy đứa nào trơn láng nết ra là vợ Việt Minh hết. Còn phần tụi bay, chỉ có 3 con quỷ thập thành với mấy mụ ma chê quỷ hờn, nửa nghe nửa dại. Ha, đúng vậy không?
Đợi cho bọn em tỏ lòng kính phục xong, hắn mới dậy.
Ta cho bay chơi thả cửa luôn, ghe yeah, được thì hay. Tụi nó không ưng, mày kêu lên lấy cung rồi mận. Tụi nó có chữa quan mới dứt tình cái đám tập kết được. Để yên cho tụi nó chờ chồng, đến khi chồng về... Tụi nó nổi dậy cắt cổ bay liền một khi.
Hắn khoe tông toan những điều như thế. Vì có một việc hắn làm kính tiếng, hắn đang thu góp lại cái gia tài họ Trịnh và cố mở mang bờ cõi. Cha hắn trước làm chánh tổng, hét ra lửa. Có 40 mẫu thượng đẳng điền và 3 tòa nhà ngói lớn ở đồng mè. Phần chú hắn được ít hơn, chừng đâu 20 mẫu ruộng với 6 mẫu vườn dừa. Hồi đầu kháng chiến, khi Liệu Bề phát công chiếm nổi xã Thạch Mường, hắn tản cư về vùng tự do để giữ cái gia tài ấy. Đến ngày phát động giảm tô, hắn chạy theo Pháp cũng để chờ ngày quay lại với cái gia tài ấy. Khi mới về dùng địch, Phổ còn trẻ, chưa quán ghét kháng chiến cho mấy. Cha hắn trúng bom Pháp chết ở Kỳ Sơn, được chính quyền cụ Hồ và bà con chôn cất tử tế. Nhà hắn bị Pháp phá lý trạch, xây bốc đồng mè, không phải du kích phá. Hắn chỉ sợ khổ, thèm sướng. Ở vùng ta, hắn thấy khổ quá, có tiền muốn mua chai rượu mùi hay gói thuốc thơm cũng không kiếm ra. Cả ngày chui hầm lắm đêm tránh máy bay, lại còn phải đi phá đường, đi dân công. Đến khi giảm tô, hắn thử tính, thấy mình còn nhiều tiền thấp hơn bất cứ ai trong xã. Nhưng hắn vẫn lén bán dần của cải, mua vàng rồi nhảy về Tề. Hắn đi được một mùa lúa, ủy ban kháng chiến mới đem ruộng đất nhà hắn tạm giao cho nông dân cày cấy, coi như ruộng vắng chủ. Nghe tin ấy, hắn tuy tiếc của cũng phải nhận rằng Việt Minh thật là mềm dẻo. Hắn ăn chơi lu bù chừng một năm, bán hết vàng, hắn đâm túng, lại sắp bị bắt vào lính ngụy. Một người bà con bảo lãnh cho hắn và làm sở an ninh liên bang, dặn hắn, ở đây hễ thù cộng sản thì được tin cậy, ác với cộng sản thì mau tăng chức. Hắn cần được tin, cần lên chức, hắn tự tô vẽ thành một nạn nhân khốn khổ của cộng sản. Cha bị giết, nhà bị phá, ruộng đất bị cướp. Hắn tập ác với tù chính trị. Ban đầu, hắn phải uống nửa chai rượu mới đánh người được. Về sau, hắn chỉ uống sau khi đánh sắp ngủ. Uống huyết người khó hơn, buồn nôn lắm, hắn cố tránh. Về sau bị bọn cùng sở khích mãi, hắn liền uống, trong khi say, quen dần. Món gan người cho nhiều gia vị cũng dễ ăn thôi. Với cái đà ấy, đáng lẽ hắn đã được thăng chức từ lâu nếu hắn không bị bỏ tù vì ăn cắp quỷ công. Hắn được ân xá dân dịch diệm Lật Bảo Đại. Lão Châu, thi trưởng công an, và quan thầy của hắn gọi hắn đến giữa bữa rượu.
Bà Phổ, mày ngu hết chỗ ngu, đành đàn từ ông trên cho chí thằng dưới, đứa chó nào nó cũng muốn đầy túi. Có điều phải lựa chỗ mà hốt bạc cắt cho mày. Viện trợ Mỹ phải để cho các ngài cấp trên, hả? Mày rờ vô mày chết. Và tụi bay phải dòm xuống dưới, moi tiền của dân mà tiêu. Đừng có che tiền trăm khinh bạc chục. Giả sử tao cầm dầu dính tay một cú 10.000, tao còn lo chưa biết bị sửa lên ngày nào. Mày bỏ túi mỗi lần 100 lấy 100 lần cũng cứ gọn ơ. Chẳng lẽ dân nó đâm đơn nó kiện mày ăn hối lộ của nó 100 bạc sao mày? Bây giờ mày cầm dùi cui như củ cái đã, rồi tao sắp chỗ về về quân về xã kiếm chắc. Quân vào thang lại một chủ quan gián tham chi là vậy đó, cho mày đi làm vào 1 năm rồi tao mới nhận ơn nghĩa.
Bài học ấy cộng với 8 tháng tù giúp ba Phổ quyết định hẳn con đường tiến thân. Khi Kỳ Bường quyết chân cảnh sát trưởng, hắn chạy trọt đút lót, gạt được mấy thằng ở chi công an quận tranh năng, được bổ về quê. Đuôi trâu không bằng đầu gà, hắn cầm quyền sinh sát ở cái xã giàu có này. Nhờ đó, hắn thu ruộng đất lại khá nhanh. Có ruộng đất, hắn biếu xén đẩy đằng cấp trên rộng tay hơn, được tin yêu hơn. Tiền và quyền, chức cảnh sát trưởng và ruộng đất là 2 cái pê đan xe đạp nương vào nhau mà bon. Hắn đạp đều 2 chân. Bọn thầy khác kìm mặt hắn, lũ chân em đua nhau theo hắn, dân ghét và sợ hắn, tất cả đều đúng với ý muốn của hắn. Cái bóng cao lớn của tên bí thư cần lao dân dị với bùa trên tay và máu trong mắt trở nên một ám ảnh khủng khiếp đè nặng trên đất Kỳ Vườn đã 5 năm nay. Bởi vậy, sau cuộc chạm trán với ba Phổ, Tư Sỏi lập tức được bọn chân dễ kính nể hơn trước. Một số hiển cưỡng cầm súng phục Sỏi dám bướng với ác ôn. Những tên hay bị bắt nạt thấy Sỏi đủ sức che chở cho mình. Tên tiểu đội trưởng và lũ toan hót nịnh bợ là nghĩ khác. Chúng đoán Sỏi có thế thần gì mới cả gan đương đầu với ông hung thần ác sát, có thể là công an kiềm của tỉnh hay là trung ương, là mật vụ tình báo Mỹ. cái diện lì lì kia không phải vừa. Chúng thôi nạt nộ, sai giặt sỏi, bắt đầu gọi sỏi bằng anh Tư. Cảnh sát phó Quỳnh cũng gọi sỏi đến hỏi thêm. Tuy không ưa sỏi ăn nói như đánh vào tai, nhưng hắn vẫn rất thù chuyện này, bởi hắn bị ba phổi coi như rác. Hắn nghĩ có lẽ hắn sinh vào năm Sửu, nên quá nửa đời người chưa bao giờ ngớ bị kinh trẻ chèn ép. Khi biết sỏi tuổi thìn, hắn bỗng thấy diện mạo cậu này có những nét quý tướng, cầm tinh con rồng mà lại. Hắn cho sỏi nghỉ phép 2 ngày liền để cho mày ngủ đã đời một trận. Sỏi đếm từng bước nặng trĩu về nhà, đôi giày vải dính xuống đất không cho sỏi nhấc chân. Cây súng săn rất nhẹ đè lợp vai, sỏi phải ngồi nghỉ một hồi lâu bên miếu âm hồn. Một tuần qua, sỏi không tạc về nhà, chung quanh sỏi vắng tiếng dịu dàng của má và tiếu trích của em, chỉ có những tiếng thét, chửi, đùa bẩn mà sỏi phải hứng vào tai, vì tai không nhắm được như mắt. Những bữa cơm ăn hỗn, ăn dành, khiến sỏi lợm giọng, càng nhớ xót xa những đũa mắm thơm, sỏi với các chuồng băm mà má gấp bỏ trong chén cho con. Đêm ấy, má hốt quảng và xăm đay nghiến. Sỏi phải trốn đi, sỏi phải thấy nước mắt của người thân. Sỏi sợ em hơn sợ má. Má từng trải nên hiểu buồn sỏi. Con út Sâm, trong đôi mắt trong veo của Sâm, tròng đen đen đấy và tròng trắng phớt xanh, không có những chỗ mờ đục pha lẫn đen và trắng như mắt người lớn tuổi. Sâm nhìn đời bằng đôi mắt ấy, không thấy má cũng không chịu thấy những cái nhập nhằng pha trộn. Sâm nhìn sỏi một cách đơn giản, trạch trời tàn nhẫn nữa. Làm sao bây giờ? Sỏi lê chân với câu hỏi ấy lộn lên lộn xuống trong người. Lúc này hễ vấp ngã, sỏi sẽ ngủ luôn trên mặt đường. May quá, Sâm đang trồng khoai ngoài bãi, má đón sỏi tử tế. Sỏi thở cái mùi đồng ấm trong căn nhà nhỏ, như người diễn hít khói thuốc. Mùi áo quần cũ, khói củi, hôm tre ngâm, điểm từng lúc cái hương chua ngọt. Khi má dở nắp cái liễm đường mắm thơm sỏi mà chỉ có má mới làm con như thế. Trong góc nhà, cái cuốc bàn của sỏi rầu rĩ phơi lưỡi sắt rỉ vàng lắm tắm. Tháng chạp này, một ngày làm một tháng ăn, cả nhà trồng khoai chỉ đậu. Đây má và Sâm đang đánh lúa trên bãi sông lộng gió. Sỏi gánh phân ra trút rải trên miệng lúa. Chung quanh ba má con là tiếng con sông rì rào kể chuyện trăm nơi mang về, từng lúc chen tiếng cười buộc mọi người cười theo của Sâm. Ngay Sâm đang thân thấp, ấn từng hạt đậu vào lòng đất miệng tơi cho sỏi lắp, láo táo cười, má đem vỏ đậu đổ ra đường cho người qua lại xéo nát để đậu mùa sau lên tốt hơn. Má bẻ bánh đường minh huy vàng, chia cho hai anh em ăn với sắn luộc lườm Sâm. Tao làm vậy mới có hộp cơm, nuôi tụi bay lớn tới giờ. Hôm nay Sâm cùi cùi cuốc đất một mình. Má tất bật chạy đi chạy về, gánh phân, nấu cơm, coi trâu. Trong căn nhà này, suốt tuần qua, hẳn thiếu tiếng cười. Má vừa nói chuyện, vừa trút khoai khô vào nồi cơm. Sỏi rướng cổ nhìn. Nồi cơm sôi, nhưng bọt không lên đến miệng. Khoai mốc xám xỉn. Thứ người ta bán đổ bán tháo, 5-6 đồng một can, tha hồ đắt. Má và Sâm ăn khoai mốc thay cơm. Sỏi len lên, rút 2 tờ 100 bạc, đặt lên chổng, đợi má ngẩng lên, sỏi nói khẽ.
Tôi mới đánh nửa tháng lương.
Má cúi xuống thổi lửa, giọng má khô. Nhà đủ ăn rồi.
Má may cho con út bộ đi, áo quần nó chật hết.
Má bảy lặng im. Đúng là... áo quần Sâm ngắn cuộn cỡn, xuống lai hạ gấu bao nhiêu cũng không kịp sức lớn của Sâm. Bây giờ, má mặc áo xăm thải ra, thấy rộng thênh. Má nghe sỏi khẩn khoản mà thương, nhưng biết xăm sẽ dậy nảy lên nếu mà nhận lương dân dệ. Má đủng đỉnh. Nó có thân, để nó lo liệu cho quen. Mày có nghĩ thì lập thuế cho nó. Sau cộng đồng kiến thiết còn thiếu 7 ngày công nữ, vậy chi 140 nữa?
Kìa, đủ 30 ngày rồi mà.
Họ lật sổ nói mới 23 ngày, lừa thân tráo đấu đủ chánh, tiền của họ trả về tay họ cho xong đi. Nói riêng với sỏi, má lại gọi bọn tề là họ, không gọi tụi nó, sỏi bắt đầu thành người lạ. Út Sâm đi làm về, dẫn tiếng cười bay trước như con sáo nuôi nhớ ngõ, lọt vào nhà một lát mới thấy Sâm qua cửa. Sâm chào cục lũng. Anh, không cười nữa, chưa bao giờ sỏi sợ em gái đến thế. Bữa cơm tối lạnh gắt, trời mưa nặng hạt, gió hú dưới mái nhà. Sỏi kiếp miệng nghĩ đến khoa già trồng ruộng, gặp mưa đất nhão, tha hồ bị sùng phá. Còn lúa nữa, bọn xã thường bắt các gia đình loại A và B đi tố cộng, vào vụ cấy, vụ gặt, để đồng bào sốt ruột tối nhanh mà về. Nhà má thường phải cấy thật sớm, cậy tố cộng. Cô sông nhẫn, lòng cạn, bờ hẹp, không chứa sể nước mưa, từ núi gần đổ xuống. Hay nổi lục trái mùa vào đầu tháng chạp, có khi cuốn băng hàng trăm mẫu lúa cấy sớm. Ba má con lại trút hết thóc giống để dành, ra viên cấy tái giá. Liệu nhà còn giống không, hay bị lục, đã đi chơi của thằng Phổ để nó cắt cổ chục rưỡi. Má bỗng quay sang lại Sâm. Út à, pha nước cho anh đi con. Sợ biết má sắp nói chuyện quan trọng. Má vốn không ưa cái thói bạ đâu nói đó, thường đợi cả nhà ăn cơm, uống nước xong với bàn việc. Rõ ràng má và Sâm hẹn giao đón sỏi một cách nhẫn nại, như dạo nào má và sỏi thì thào với nhau khi sắp tiếp bà mối hay chủ nợ. Sỏi biến thành người khách nhiễu sự để má với em phải về trình. Má thông thả kể lại những chuyện xảy ra trong tuần, từ cái đêm thằng Phổ soát nhà và anh Dũng đến thăm. Sỏi nghe vẫn lì lì nhưng rất ngạc nhiên. Chỉ đi chắn mấy ngày mà trong nhà đã có bao nhiêu biến động, nhiều hơn cả mấy năm sở ngủ nhà. Má và Sâm khác hẳn, giọng má đỉnh đạt, không đầu rỉ, cam chịu như trước. Sâm được học chính trị với thầy Dũng, gặp cả bác chính truyền. Hôm qua bọn dân vệ còn kháo nhau, lão Diệt Cộng nó được giá nhất, mỗi ký thịt 2.000 bạc, bởi địch treo giá bác chính 100.000 đồng. Sở ngưỡng nhìn em, Sâm ra chán người lớn hẳn, đang ngắm sỏi bằng cặp mắt thương và trách của người chị thấy em hư. Nhưng sỏi không mừng, câu hỏi cũ vẫn bò quanh nhức nhối. Má chưa đã đồng đến việc sở lãnh súng.
Thầy giọng nắng gì tôi không?
Anh nói mang súng như vậy là có tội với dân với nước.
Biết rồi, tôi bị nát óc mới vô dân vệ, ráng ở lại xã mà đợi cách mạng. Bây giờ thầy giọng tính sao? Trả súng đi quân dịch cho khuất mắt, cái đó dễ ợt. Nhưng tránh đó là gặp đăng. Hay là tôi nhảy núi, tôi đi êm phần tôi, còn má với con Út ở lại thì sao? Tụi nó đánh lên đánh xuống, bắt đi dinh điện, chịu nổi không? Tôi lo bấy nhiêu, chứ cái mạng tôi đâu có kể.
Sâm trả lời thay má, cô em lanh chanh của sỏi nói rành rẽ. Anh giọng nhắn anh á, lỡ lãnh súng á, thì mang tạm đó đã. Anh tìm một số bạn tin cậy nhất, rủ họ theo cách mạng.
Kéo lên núi à?
Không, cứ ở đây, nổi lên việc ác ôn, phá kẹt, phá thế kìm kẹt. Sâm đang cố nhớ, sở đã hỏi dồn như hỏi một chị cán bộ.
Việc ác ôn thì dễ, sau đó tụi nó giết hết tông chi họ hàng làm sao?
Giết làm sao được, toàn dân khởi nghĩa mà.
Khởi nghĩa?
Y như cách mạng tháng 8, lấy chính quyền vậy đó, rồi bầu ủy ban, tổ chức du kích, rào làng cắm trong, đánh cắp như hồi 9 năm.
Đúng rồi.
Đến lượt Sâm ngạc nhiên, lâu lắm Sâm mới lại thấy anh cười rạng rỡ. Con đĩa trong người sỏi biến mất. Ngay đêm ấy, Sởi mang súng trở về trung đội dân vệ. Giặc sắn, bê dê gió sông từ mặt nước thốc lên, ấm hơn gió đồng, rặng dừa chõi những chân dạm dở, vươn đầu đến các chòm sao lạnh. Cây áo trắng của Sâm thôi lắc lư, tách ra một mảnh trắng dễ dễ. Sâm đang khoát tay ra hiệu dừng. Bê đặt gánh xuống, Sâm lùi lại, thì thào. Xuồng máy đi tuần, bị kích quẩn sợ mình phá cầu. Tiếng rì rì đến gần. Một chiếc xuồng máy chạy lẫn trong bóng nước đen óng ánh. B chỉ thấy một luồng vọt trắng giọt ra phía mũi, một luồng nhỏ hơn bập bềnh sau đuôi. Một chiếc nữa, đột ngột, ba bốn cái đèn pin, loại đèn dài, lắp sáu viên pin, cùng quét loang loáng lên vực sông. Hai chiếc xuồng chạy thẳng về phía cầu sông Nhẫn. Bọn dân vệ gác ở đầu chớp đèn ba lần làm hiệu. B sắp gánh lên vai.
Ta xuống cô Út.
Khoan, em qua mắt, thấy đen thui à?
Tại con nhìn đèn, lần sau phải nheo mắt lại, không tụi nó thấy đốm lộ ngay.
Đốm là cái gì? Bê bày cho Sâm tránh đèn pha, đèn dù, bằng cách che mắt và dấu hình. Sâm hỏi dặn, đốm mắt người ta giống đốm con gì vậy?
Chà, tôi chưa để ý, chắc màu xanh như đốm nai, đốm cập đỏ, cách xa nhau hay chớp.
Trật rồi anh ơi! Đốm tụi mình nó giống cọp, đốm tụi nó giống chó, phải chưa? Đi ha, em thấy đường rồi.
Sâm cười mốt một tí nữa, rồi quẩy gánh đất xuống bờ sông, nơi có một đống đất to mới lở từ trên bực cao xuống. Đất đào hầm bí mật đem trút vào đấy rất tiện. Bao nhiêu lần đào hầm, B chỉ lúng túng vì không tìm ra nơi đổ nát. Nhất là trong mùa mưa, không ai đào mương đắp đập gì để bê đổ ghế đất của mình vào. Chính Sâm đã để ý chỗ lở ấy khi cấy cả công về. Hầm cũ của má Bảy sụp đổ, má lắp đã lâu, má bàn với bê đào hầm mới, giữa hai bụi cây mây trồng làm rào giường. Chỗ ấy rất tốt, nhưng hơi gần chuồng trâu của chị Đa, má đắn đo một lát, bảo bê cứ đào. Chị Đa có thấy cũng không báo với địch đâu. Má tin chị không bao giờ muốn hại má. Hắt dội hai gánh đất, Sâm và Bê leo lên dốc thật nhanh tránh xuồng địch. Sâm bỗng bật cười, hỏi nhỏ. Ủa, sao các ảnh kêu anh là Bê dù vậy? À, trước anh đi lính nhảy dù hả?
Họ giỡn tầm bậy, cô đừng có nghe.
Nếu là ban ngày, chắc Sâm đã thấy đôi tai to của Bê bắt đầu đỏ. Cái dạo mới lên căn cứ, Bê không quen đi núi, cứ trượt luôn, nhưng nhờ mấy thế võ ta của cha bày nên thường gượng được, không ngã đến đất. Nhân lúc vui miệng, anh em súng vào tán, rằng đôi tay của Bê cản gió, Bê ngã từ từ nên kịp chống đỡ, rằng những hôm gió to, Bê đi chậm lại rõ ràng, rằng Bê sẽ là chiến sĩ nhảy dù đầu tiên của mặt trận, cái tên Bê dù có từ đấy. Anh em đùa ác thế nào lại đến tai Sâm? Hay là tại anh hay tròn dù mỹ trang?
Có vậy.
Bê thoát nạn, thật tình Bê gớm cô gái tinh quái này. Chị và em gái Bê đều hiền như khoai lang, nên Bê chỉ ưa những cô kín đáo. Bởi rụt rè, nhát gái, Bê chưa thân với cô nào cả. Đến nhà má Bảy, Bê chỉ chuyên nói chuyện với má và sỏi, vì thế càng hay bị Sâm trêu. Đến hầm, Bê cúi đầu dòm xuống.
Sỏi ơi, để mình đào thay.
Tư sỏi ngẩn mặt. Bê chỉ thấy hai con mắt long lanh và một mảng bùn bết trên tóc sỏi. Sỏi co bắp tay lên gạt tóc.
Tôi đào luôn, bùn đất lắm đen hết. Mình đào quen mà. Áo quần anh khác ở tôi, giặt phơi dễ lộ, anh cứ gánh đất.
Đào suốt 4 tiếng đồng hồ. Mà sỏi không chịu nghỉ, tính sỏi hãy bắt tay làm gì là làm không kể sống chết. Chỉ trong vài ngày, sỏi đã kéo được 8 người trong trung đội dân vệ
giao cho họ sâu chuỗi thêm. Sở chỉ muốn một điều, đã quả quyết khởi nghĩa, thì khởi cho nhanh cho mạnh, cư đứt đục suốt. Giọng gặp Sởi tối qua, hai anh em rất khoái nhau, nhưng nghe bảo đào hầm, Sởi cãi ngay.
Bây giờ mà cán bộ còn trốn tránh à? Lại thì thào thầm thục như trước à? Sao không nhào tới thằng giặc quánh thí sát?
Giọng nói lâu lắm Sở mới thông. Thông rồi, Sở dùng dây vớ cuốc thủ ngay. Giọng phải níu lại bán thêm việc bắt áp ôm. Sau đó, anh dặn B.
Cậu lái cho vững, thằng Sỏi làm được nhiều việc động trời đó. Nó gan mà nóng như Lý Quỳ. Phải như mấy năm trước, mình không dám giao công tác cho nó đâu. Lộ thí cha. Bây giờ sắp khỏi rồi, cái táo bạo liều lĩnh của nó lại rất cần. Thiếu thanh niên, đừng hồng khởi.
Trong đội công tác, đây được giao cho một mình chuẩn bị đồng khởi tại Kỳ Bường. Năm chi bộ bí mật mới được thành lập. Xã trọng điểm tối cộng này có 4.000 dân. Có chợ, ga, bến sông, hai đường ô tô. Địch rất dày, đủ tầng đủ lớp. Thôn có thanh niên diệt cộng, xã có dân vệ, quận có biệt kích, tỉnh có bảo an, trung ương có quân chính quy đóng gần. B không phải dân trong xã, là người lạ đất. B nhận nhiệm vụ mà rỡn tóc gáy, sợ hỏng việc. B vẫn có thói quen lãnh nhiệm vụ nặng hơn sức mình một chút để buộc mình vươn lên khi cổng gạo cũng như gánh phong trào một xã. Trong buổi họp đầu của chi bộ, các đồng chí đều thấy anh bí thư mới sao trẻ quá, e chỉ làm được vai trò liên lạc giữa chi bộ với huyện ủy. Cái ý nghĩa ấy biến đi khá nhanh. B mới 23 tuổi, nhưng công tác đã 6 năm ở Đà Nẵng, thoát ly 3 năm. Chị Nam Tân, phó bí thư, là người đầu tiên phục B giỏi, khác với một số cán bộ trẻ chỉ đủ sức lo từng việc. B có cách nhìn rộng, đều các mặt và khá sâu. Bên cạnh cái vốn kinh nghiệm riêng ở B, còn có ảnh hưởng của cha, của nghề thợ nguội và nhiều nhất là anh chính truyền. Cộng vào đó là cái dũng cảm tỉnh táo của người thanh niên mang thù sâu với giặc, luôn luôn nghĩ cách tiến công. B đã chinh phục được lòng tin của các đồng chí lâu năm trong đảng. Một điều thật không dễ, họ không đòi gặp anh Dũng hay đợi thư anh Dũng rồi mới làm, như thường xảy ra ở vài chi bộ khác. Qua được bước đầu tiên, B lại gặp khó khăn mới. Một số cơ sở mặt trận chi tin đồng khởi sẽ chắc ăn, quốc ước đấy, muốn dùng lên đấy, nhưng sau đó có giữ nổi chính quyền không, hay lại chích chùm với nhau. Làm cách mạng đã phải thí mạng, bị địch dùi dập đến mệt lử rồi, họ đâm ngại người, hành động táo bạo, ngại tuyên truyền lớp trẻ, ngại hợp nhau lại thành tổ chức to. Họ muốn giữ lòng trung thành với dân, với nước như hòn than hồng phủ với tro, hễ buông là bể, họ nghĩ vậy. Trái lại, số đông thanh niên mới gặp cách mạng lần đầu, cứ ầm ầm đòi khởi ngay, nổ lập tức, đánh tuốt mí một keo, tới đâu thì tới. Ai còn lần lần, họ đòi đưa ra khỏi mặt trận. Các ông bà đó là bô lão, kẹp dù, kinh cung chi điểu, cách miệng chứ cách mạng gì, cho vị hưu thôi. B với chị Năm phải khuyên nhủ thật khéo và thật gấp cho kịp cái hạn đồng khởi, tính bằng ngày chứ không phải bằng tháng. Đến đây, B chịu tài chị Năm. Chị đi lại dễ dàng, gặp cơ sở hàng ngày, những người còn đắn đo rất tin chị, bởi xưa nay, chị đã cùng họ nếm đủ mùi cay cực. Và sau này, chị vẫn cùng hai con bám chắc đất Kỳ Bường, chứ không thể vác ba lô về núi nếu khởi nghĩa không thành. Chị có tính mạng ba mẹ con để bảo đảm cho lời nói của chị. Rất nhẹ nhàng, chị thổi bùng lên ngọn lửa đốt rừng từ đốm đỏ của những nén hương nhớ tiếc, tuyệt vọng, và chị cũng phải che bớt ánh lửa của các lò bốc quá sớm. Chủ trương đồng khởi thấm vào chi bộ và cơ sở Kỳ Bường, cũng gây náo động thầm lặng trong gia đình má Bảy. Mang nghĩ nhiều, rất nhiều, sỏi hăng và nóng dội. Còn Út Sâm cứ cười đủ 4 đồng tiền chấm phẩy. Nói nhiều em chẳng nhớ đâu, các anh chị biểu gì em làm nấy, nhất định làm được mà. Ba má con cùng đi vào đồng khởi theo kiểu của mình.
Quý vị thính giả thân mến, quý vị thính giả vừa nghe chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh với phần tiếp theo tiểu thuyết Gia đình Má Bảy của nhà văn Phan Tứ. Cùng kỹ thuật Minh Quân kính chào tạm biệt. Chúc quý vị có một đêm ngon giấc.